Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài Chúc Phúc Âm theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi các đạo sĩ đã đi rồi, Thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: Hãy thức dậy, đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Herode sắp sửa tìm kiếm hài nhi để sát hại người. Ông thức dậy đem hài nhi và mẹ người lên đường trốn sang Ai Cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Herode băng hà, hầu làm cho trọn điều Chúa đã dùng miệng tiên tri mà phán rằng: Ta gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Bây giờ Herode thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bethlehem và vùng phụ cận từ 2 tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Jeremia đã nói: Tại Rama người ta nghe những tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Rachel than khóc con mình. Bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà không còn nữa. Khi Herode băng hà, thì đây Thiên thần Chúa hiện ra cùng Giuse trong giấc mơ bên Ai Cập và bảo: Hãy trỗi dậy đem con trẻ và mẹ người về đất Israel, vì những kẻ tìm hại mạng sống người đã chết. Ông liền trỗi dậy đem con trẻ và mẹ người về đất Israel. Nhưng nghe rằng Archelao làm vua xứ Juda thay cho Herode là cha mình, thì Giuse sợ không dám về đó. Được báo trong giấc mộng, ông lánh sang địa phận xứ Galilea và lập cư trong thành gọi là Nazareth, để ứng nghiệm lời đã phán qua các tiên tri rằng: Người sẽ được gọi là Nazareo. Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em đã có mặt ở đây suốt từ 4-5 giờ chiều đến bây giờ là đã 8 giờ tối rồi. Hy vọng là chương trình phong phú cho nên anh chị em không đến nỗi mệt mỏi lắm. Nhưng mà dẫu sao ngồi suốt 3-4 tiếng đồng hồ như vậy thì tôi thực sự là cảm phục anh chị em, cho nên xin hoan hô anh chị em một cái đã. Mà bởi vì anh chị em đã ngồi lâu như thế cho nên tôi tự hỏi là không biết có còn đủ can đảm để mà nghe giảng không? Nếu mà trả lời là có đó thì có giảng một tiếng cũng không sao, phải không? Mới hôm qua thì chúng ta mừng lễ Giáng sinh, mà hôm nay đã mừng lễ Thánh Gia rồi. Lý do là bởi vì Hội Thánh đã ấn định sẽ cử hành lễ Thánh Gia hàng năm vào Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật Giáng sinh. Mà năm nay mình mừng lễ Giáng sinh vào đêm 24 và ngày 25, tức là mới đêm thứ 6 và thứ 7, cho nên đến Chúa Nhật thì mình mừng lễ Thánh Gia luôn. Thế nhưng có bao giờ anh chị em thắc mắc là tại sao mà không chọn một ngày khác ở trong năm mà lại chọn Chúa Nhật ở trong tuần Bát Nhật Giáng sinh để mừng lễ Thánh Gia? Có bao giờ thắc mắc như vậy? Mà giả như có thắc mắc như thế thì liệu có câu trả lời không? Là bởi vì Hội Thánh muốn nhấn mạnh rằng khi Thiên Chúa xuống thế làm người thì Ngài đã làm người trong một gia đình. Cho nên gia đình gắn chặt với mầu nhiệm Giáng sinh, mầu nhiệm nhập thể Thiên Chúa làm con người. Và chỉ cần nói như thế thôi thì ta đã thấy được tầm quan trọng của đời sống gia đình như thế nào rồi. Nhưng để cho nó rõ hơn, giờ tôi xin hỏi anh chị em, chắc chắn là tất cả mọi người trong chúng ta đều tin rằng Thiên Chúa đã xuống thế làm người thực sự. Thế nhưng xin hỏi anh chị em là vậy thì Thiên Chúa làm người, Ngài có cần phải đi học giống như chúng ta hồi còn nhỏ không? Có không? Hình như trả lời hơi bé hay sao? Ngày xưa có câu chuyện kể là Chúa Giêsu lúc còn nhỏ đó, Đức Mẹ cũng bắt đi học, nhưng mà lại không chịu học, thành thử nó không thuộc bài. Mà không thuộc bài thì ông thầy giáo ông phạt thôi, ông gọi lên, đưa tay ra, lấy thước kẻ, gõ. Ông ấy vừa mới gõ, chưa kịp xuống bàn tay Chúa Giêsu thì Ngài phù một cái. Thế là ông thầy giáo cứ đứng cầm thước kẻ, đứng suốt từ sáng cho đến chiều. Người ta phải năn nỉ Đức Mẹ, để Đức Mẹ đi ra năn nỉ Chúa Giêsu, Ngài mới làm phép lạ cho ông thầy giáo hạ tay xuống. May mà những cái chuyện như vậy nó không có ở trong Phúc Âm, nó chỉ có ở trong Mạo Thư thôi. Nhưng mà những chuyện tương tự như vậy, và sau này cả những lý thuyết thần học mà bị Hội Thánh kết án là lạc thuyết đó, thường nó rơi vào một trong hai thái cực này. Hoặc là người ta nhấn mạnh đến thần tính nơi Chúa Giêsu đến độ quên mất rằng Ngài là con người. Hoặc ngược lại, người ta nhấn mạnh đến nhân tính của Chúa Giêsu đến độ không nhận biết Ngài là Thiên Chúa. Giống như dân làng Nazareth, trời ơi, tưởng ai chứ cái ông Giêsu này, bố mẹ sống ở làng này, bố làm nghề thợ mộc, cả làng ai chả biết Chúa bà là gì. Thường người ta rơi vào một trong hai thái cực như thế đấy. Niềm tin Kitô giáo chúng ta thì tuyên xưng Thiên Chúa đã làm người là làm người thực sự chứ không phải là giả vờ. Và nếu Thiên Chúa làm người thực sự thì Ngài cũng phải trải qua một quá trình phát triển tâm sinh lý bình thường như mọi con người. Nói theo kiểu nói của Việt Nam chúng ta thì cũng phải học ăn, học nói, học gói, học mở chứ, đâu có phải tự nhiên mà biết đâu. Mà học ở đâu? Học trong gia đình. Gia đình là ngôi trường đầu tiên để dạy những bài học căn bản đó. Đức Mẹ và Thánh Giuse là những thầy giáo đầu tiên dạy những bài học đó. Cho nên gia đình hết sức quan trọng. Quan trọng cho Thiên Chúa làm người thì huống hồ còn quan trọng đến bao nhiêu đối với chúng ta. Gia đình của Đức Mẹ và Thánh Giuse cùng với Chúa Giêsu không chỉ là ngôi trường đầu tiên để dạy làm người, mà căn bản hơn nữa là cái nôi của sự sống. Anh chị em nghe câu chuyện tin mừng Matthew hôm nay là một câu chuyện rất quen thuộc. Là nhiều khi quen quá là mình không để ý đến điều này. Là Thánh Matthew làm nổi bật sự tương phản giữa một bên là Chúa Giêsu và một bên là vua Herode. Chúng ta thường hình dung một bên Chúa Giêsu lúc bấy giờ chỉ là một hài nhi bé thơ nằm trong máng cỏ đây. Có khí giới nào đâu. Tự thân còn không nuôi sống nổi mình nữa mà, mọi sự lệ thuộc người khác nữa. Hài nhi Giêsu là như vậy. Còn bên kia là vua Herode, với tất cả binh hùng tướng mạnh của ông. Và vua Herode lại quyết tâm để đi tìm giết hại nhi Giê-xu. Thế thì làm cách nào mà sống nổi? Làm cách nào mà thoát nổi? Đến lúc bây giờ thì hài nhi Giê-xu dựa vào ai? Dĩ nhiên chúng ta có đức tin thì mình nói là dựa vào Chúa, Thiên Chúa Cha. Nhưng mà trong thực tế của lịch sử, như Matthew kể lại, thì chỉ còn biết dựa vào cha mẹ thôi. Mà cha mẹ của Chúa Giê-xu thì lại đâu có giàu có gì, nghèo khổ, trong tay cũng chẳng có tức sắc. Vậy thì hai ông bà giải quyết làm sao để bảo vệ sự sống của con mình? Phúc âm kể lại là hai ông bà chỉ sống nhờ đức tin. Mà đức tin ở đây được hiểu một cách cụ thể là hai ông bà lắng nghe lời Chúa và làm như lời Chúa dạy. Thánh Matthew thì hay dùng cái cách diễn tả này. Thánh Giuse gặp chuyện khó khăn, thế là đêm ngủ thiên thần hiện đến trong giấc mơ và bảo. Nhiều người trong chúng ta thì nghĩ thầm trong bụng, Chúa thì giá một con được như thế thì sướng biết mấy, đang túng thế này mà đêm này Chúa cho thiên thần hiện đến trong giấc mơ mà bảo cứ đánh số này ăn chắc. Nhưng mà thưa anh chị em, đấy là cách diễn tả của Thánh Matthew thôi. Cách diễn tả về đời sống của một con người đi sâu vào trong mối hiệp thông với Thiên Chúa để có thể lắng nghe được tiếng Chúa và đáp trả lại tiếng của Thiên Chúa. Đức Mẹ và Thánh Giuse là như thế. Các ngài lắng nghe tiếng Chúa và làm như lời Chúa dạy. Nhờ đó các ngài bảo vệ được sự sống của hài nhi Giê-xu. Ngày hôm nay đại hội gia đình trong tổng giáo phận thành phố chúng ta, khi chiêm ngắm hài nhi Giê-xu với sự mong manh của cuộc sống bị đe dọa, tôi cũng liên tưởng đến tính mong manh của sự sống trong xã hội, trong thế giới chúng ta hôm nay, mà trước hết là sự sống của các thai nhi. Lúc nãy xem vở kịch do các anh chị em ở IDCAP trình bày, nhắc đến vấn đề phá thai, sau đó là lại coi cả những hình ảnh rất là khủng khiếp. Tôi nhớ lại đại hội dân Chúa diễn ra ở đây, trung tâm mục vụ, cách đây mới có một tháng. Đức cha Bắc Ninh ngài kể cho tôi nghe là trong giáo phận của ngài đi dự đại hội thì có một bạn trẻ là giáo lý viên. Ngài mới hỏi là vậy thì dự mấy ngày đại hội xong rồi thì con ấn tượng cái gì nhất? Bạn trẻ nó trả lời: con ấn tượng nhất là khi có một đại biểu cũng là một bác sĩ, ông lên ông đọc bài tham luận, ông bảo Việt Nam bây giờ là cường quốc phá thai. Rồi ông còn nói ra cái con số là cứ 6 giây thì lại có một vụ phá thai. Con sợ quá. Mà điều đấy thì không chỉ là đối với người ngoài Công giáo, mà bây giờ cũng khá nhiều với anh chị em Công giáo. Cái sự sống đấy nó bị đe dọa không chỉ là của nơi thai nhi, mà ngay cả bậc cha mẹ, nhất là những người mẹ bị tổn thương tâm lý và tinh thần rất nặng nề. Tôi rất chân thành kể cho anh chị em nghe điều này. Có nhiều linh mục trong giáo phận khi giải tội gặp trường hợp mà người ta xưng tội phá thai, đã có các linh mục khuyên là ngài giải tội nhưng về nhà phải viết một lá thư gửi cho Đức Giám Mục. Chính vì vậy tôi nhận được nhiều thư lắm. Và trong những thư đấy không chỉ nói đến tội phá thai mà mình đã phạm, nhưng còn kể cho tôi nghe những day dứt của tâm hồn, những đau khổ trong cuộc sống đã phải trải qua vì kinh nghiệm phá thai đó. Sự sống của con người bị đe dọa không chỉ ở chuyện phá thai, mà ngày hôm nay ngay trong thành phố chúng ta còn là sự sống của bao nhiêu hài nhi đã được sinh ra nhưng bị bỏ rơi, bỏ bờ, bỏ bụi. Chắc là các bậc cha mẹ cũng là những đôi bạn trẻ lỡ lầm cách nào đó, rồi không thể chăm sóc cho đứa con mình đã sinh ra, cho nên mới nỡ lòng bỏ rơi như thế. Nhưng dẫu sao, đây là một thực tế rất đau lòng. Rồi cái sự sống của con người không chỉ là sự sống của thể lý, mà còn là sự sống đạo đức, sự sống tinh thần. Cái chia sẻ của một gia đình, chị Nguyễn Cô Loan nói với chúng ta về một người con, một người chồng, làm cho ta liên tưởng đến biết bao nhiêu bạn trẻ trong thành phố này vướng vào tình trạng nghiện ngập ma túy, và còn biết bao nhiêu những tệ nạn xã hội khác nữa. Thế thì đối diện với tất cả những cái đe dọa sự sống, thể lý cũng như đạo đức tinh thần, các bậc cha mẹ Công giáo nhiều khi cảm thấy giống như Thánh Giuse và Đức Mẹ ngày xưa vậy. Mình hoàn toàn bất lực, bởi vì cái sức mạnh đó nó lớn quá, không khác gì sức mạnh của Herode với binh hùng tướng mạnh. Còn mình chỉ là một gia đình nghèo khổ và hài nhi Giê-xu bé bỏng. Chúng ta cũng chung một cái kinh nghiệm như vậy, cái kinh nghiệm về sự bất lực của con người tự nhiên. Nhưng mà chính kinh nghiệm đó thúc đẩy chúng ta đi tìm sức mạnh ở nơi Chúa, nơi lời của Ngài. Lúc nãy anh chị bác sĩ Khôi và cháu bé lên đây, một cảnh rất là cảm động, chia sẻ với chúng ta về niềm tin vào Thiên Chúa. Anh chị đâu có phải là người ít học, là bác sĩ mà, chuyện y khoa rành lắm, chứ đâu phải không biết gì. Nhưng mà nương tựa vào Chúa. Và khi nghe anh chị chia sẻ, tự nhiên tôi không khỏi không nhớ đến một trường hợp lúc tôi còn đi học ở nước ngoài. Cũng một đôi bạn trẻ Việt Nam đến tâm sự với tôi: cha ơi, khổ quá, vợ chồng mới lấy nhau chưa được một năm có thai, mà bây giờ bác sĩ bảo là quái thai đấy, cho nên phải dứt khoát thôi. Về kể cho gia đình nghe thì gia đình xem ra lại ủng hộ cái chuyện thôi bỏ đi, đợi đứa khác. Hai vợ chồng đau khổ lắm. Tôi cũng đồng cảm với nỗi lo lắng của đôi vợ chồng trẻ, và tôi cũng chỉ biết nhắc đôi bạn là mình là người Công giáo, mình biết lời Chúa dạy phải tôn trọng sự sống ngay từ giây phút đầu tiên cho đến khi chết. Lời Chúa nói với mình sự sống là quà tặng của Thiên Chúa ban, cho nên tôi mong các bạn quảng đại đón nhận cái sự sống đó dù là thế nào và phó thác mọi sự cho Chúa. Tôi chỉ biết nói thế thôi. Thế thưa anh chị em, đến khi trở về Việt Nam rồi, một hai lần có dịp quay lại Hoa Kỳ, tôi có đến thăm gia đình đó. Tôi thấy có một cháu gái dễ thương lắm, đẹp lắm, nó chạy ra chào, nói cười vui vẻ hết sức. Hóa ra là nó. Và nhìn thấy cháu bé đó, tôi thầm cầu nguyện ở trong lòng: lạy Chúa ơi, nếu mà cách đây mấy năm ba má con không có can đảm để giữ lại, thì bây giờ làm gì có con ở đây, làm gì có một cháu gái xinh xắn, đẹp đẽ, dễ thương như thế này. Cái sức mạnh của chúng ta ở đấy, ở chỗ nương tựa vào Thiên Chúa, lắng nghe lời của Ngài và làm theo lời Ngài và phó thác mọi sự nơi Chúa, như Đức Mẹ, như Thánh Giuse vậy. Thưa anh chị em, nếu anh chị em hỏi tôi, Đại hội Dân Chúa Việt Nam cách đây một tháng nhấn mạnh điều gì? Chắc là có nhiều điều lắm, nhưng mà trong đó tôi đặc biệt quan tâm đến hai điều. Thứ nhất là hàng linh mục, và thứ hai là đời sống gia đình. Thứ nhất là hàng linh mục. Các đại biểu đã nói nhiều đến linh mục, cho nên thú thật với anh chị em, trong bản phát thảo sứ điệp Đại hội Dân Chúa không có câu này, nhưng mà sau đó mới có. Câu đó là câu gì? Hội thánh muốn canh tân đổi mới thì phải bắt đầu từ hàng linh mục. Cho nên chúng tôi ước mong rằng các linh mục Việt Nam không chỉ là những người quản trị giỏi, nhưng là người của Chúa, gắn bó với Chúa trong đời sống cầu nguyện, để có thể trở thành những mục tử theo gương Chúa Giêsu. Nhấn mạnh hàng linh mục. Và thứ hai là các gia đình. Cho nên trong sứ điệp Đại hội Dân Chúa mới có câu: các gia đình Công giáo được mời gọi để trở thành cái nôi của sự sống, mái ấm của tình thương, và góp phần tích cực vào công cuộc loan báo tin mừng. Đúng như vậy, thưa anh chị em, không có các linh mục tốt lành, không có các gia đình Công giáo đạo đức, thì mọi chương trình, mọi kế hoạch mục vụ có hay đến đâu đi nữa, tôi xin lỗi, cũng vẫn đi. Và đấy chính là trách nhiệm mà Chúa trao cho anh chị em hôm nay đấy. Chúa mời anh chị em đến đây không chỉ là để hâm nóng cái ơn gọi hôn nhân gia đình của mình, mà Chúa mời anh chị em đến đây còn là để trao trách nhiệm cho anh chị em. Không chỉ là trách nhiệm xây dựng cái gia đình nhỏ bé của mình, mà còn là trách nhiệm xây dựng hội thánh trong thành phố này và trên quê hương này. Và Thánh Gia Thất, Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Thánh cả Giuse chính là gương mẫu cho chúng ta. Xin các Ngài chúc lành cho anh chị em và cho chúng tôi, và xin các Ngài phù hộ cho chúng ta, để mỗi người trong bậc sống và ơn gọi của mình cố gắng chu toàn góp phần để xây dựng nền văn hóa sự sống, nền văn minh tình thương trong thành phố này và trên quê hương đất nước chúng ta. Vì đó chính là cách chúng ta thực hiện công cuộc loan báo tin mừng Chúa Giêsu một cách tốt đẹp nhất. Xin cảm ơn anh chị em đã chịu khó mệt mỏi, nhưng mà vẫn chịu khó ngồi lắng nghe tôi chia sẻ. Mời anh chị em cùng đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin.